Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 4 năm 2010. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là tôn trọng của người khác. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, như tất cả mọi người Phật tử ai cũng biết, khi đã làm lễ nhận ba quy y rồi thì ai cũng phát nguyện giữ năm giới. Một trong năm giới đó, giới thứ hai là không có trộm cắp. Người Phật tử chúng ta luôn luôn phát nguyện giữ giới trộm cắp. Tuy nhiên, trộm cắp có rất nhiều dạng thức khác nhau. Chẳng hạn như bóc lột, bất công trong xã hội, những tình trạng áp bức, mặc dầu không có nói là trộm cắp, nhưng mà kỳ thực đó là một dạng khác của trộm cắp. Hình thức trộm cắp này thường gây ra rất nhiều đau khổ và thường xảy ra ở các nước chậm tiến, nghèo đói. Tình trạng người bóc lột người, người cai trị người, người hà hiếp người, đó là một hình thức khác của trộm cắp. Là người Phật tử, ngay từ những giờ phút thọ nhận giới pháp là chúng ta phát nguyện giữ giới không có trộm cắp. Có nghĩa là chính trong giờ phút đó, chúng ta phát nguyện thực tập phát triển lòng từ ở trong chúng ta. Và chúng ta nỗ lực để ngăn chặn sự bóc lột, bất công xã hội, trộm cắp và áp bức. Như thế trong giới thứ nhất là không có sát hại. Trong giới này, mặc dầu không bao giờ đái động đến tâm bi, nhưng mà một khi mà chúng ta đã phát nguyện không có sát sanh, tức là chúng ta đã phát nguyện thực hành tâm bi của mình. Và ở đây, giới thứ hai, nó là không trộm cắp. Chúng ta thấy trong giới không trộm cắp đó có tâm từ. Như vậy, từ và bi là hai yếu tố rất là quan trọng trong Phật giáo. Hai yếu tố từ và bi là những chất liệu của tình thương trong giáo pháp của Phật. Tại vì từ có nghĩa là khả năng mang niềm vui đến cho một người hay là cho một chúng sanh nào đó. Tâm bi tức là khả năng chúng ta mang đau khổ, những buồn phiền, những chướng ngại của một người nào đó hay là một chúng sanh nào đó đi. Tại vì ý thức được những đau khổ do sự lừa gạt, trộm cướp, bất công, bóc lột, áp bức trong một xã hội gây ra. Cho nên theo trong tinh thần của Đạo Phật, Đức Phật Ngài khuyến khích chúng ta phải luôn luôn lúc nào cũng phát nguyện và thực tập tâm từ bi. Có học theo hành đại từ đại bi thì chúng ta mới có thể phát khởi cái lòng của chúng ta rộng rãi hơn, và chúng ta mới có thể chia sẻ thời giờ, chia sẻ năng lực, chia sẻ tài vật của chúng ta với những kẻ đang thực sự thiếu thốn. Bởi vì thực sự có nhiều khi mặc dầu chúng ta có thể là dư ăn, dư mặc, dư để, nhưng mà có những tâm hồn rất là keo kiệt. Thà là đem bỏ chứ người ta không bao giờ cho. Thì bây giờ chúng ta hiểu được tinh thần này, có nghĩa là chúng ta mở rộng cõi lòng của mình ra để chia cơm, xẻ áo với những ai kia đang thiếu thốn. Một khi mà chúng ta học hạnh từ bi thì chúng ta sẽ không bao giờ lấy làm tư hiệu bất cứ một tài sản nào không phải là do mình tạo ra. Bởi vì chúng ta biết tiền bạc, tài sản, những cái gì được coi là tư hiệu của chúng ta mà mất đi, trong tâm tư đau khổ như thế nào thì những người khác cũng thế. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta đã phát nguyện giữ giới không có trộm cắp, có nghĩa là chúng ta đã và đang có thực hành cái sự tôn trọng của hay là tài sản của người khác. Từ đó chúng ta có thể tôn trọng quyền tư hữu của người khác một cách tuyệt đối, và đồng thời cũng có tâm ngăn ngừa không cho họ tích trữ làm giàu bất lương trên sự đau khổ của con người và muôn loài. Trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống, Đức Phật Ngài dạy như thế này: một khi nhà vua để cho sự nghèo đói này xảy ra trong nước, người dân sẽ trộm cắp của người khác để sống. Nói như vậy, mặc dù ở trong kinh không bao giờ dạy hay là không bao giờ chỉ trích những người cầm quyền trong một quốc gia, nhưng mà điều này cũng nhắc nhở cho biết nếu mà người lãnh đạo đó thiếu sáng suốt, thiếu thông minh, không có một đường lối chính xác, không có một đường hướng để phát triển kinh tế của quốc gia, thì người dân sẽ nghèo đói, xã hội sẽ loạn lên. Bởi vì một khi mà nghèo đói, trong cái định luật sinh tồn thì chắc chắn ai cũng cần phải sống. Mà khi muốn mình phải sống mà trong khi đó điều kiện hoàn cảnh không cho phép sống, thì đương nhiên chúng ta phải sanh tâm chiếm đoạt tư hiệu của người khác. Thành ra vì vậy sự nhắc nhở, nếu mà sự nghèo đói xảy ra trong nước thì người dân sẽ trộm cắp của người khác để mà sống, đó là cái chuyện hiển nhiên. Như vậy chánh mạng gắn liền với đời sống kinh tế, cho nên là người có trách nhiệm trong việc điều hành guồng máy của quốc gia phải bỏ công dốc sức để mà bảo đảm có được công ăn việc làm hợp lý, hợp tình cho những người dân có khả năng lao động trong một quốc gia. Điều đó cũng nhắc nhở cho những ai làm chính trị, cho những ai có tâm hồn yêu nước, yêu giống nòi, phải luôn luôn nghĩ đến của công là trên hết, lo cho đồng bào, lo cho quốc dân. Đó là nói những nhà chính trị tài ba mà có tâm hồn yêu dân yêu nước. Trong lịch sử cho chúng ta thấy, qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, vào những giai đoạn của những triều đại đó phải nói là dân chúng sống một cuộc sống thanh bình an lạc. Nước có giàu không thì không biết, nhưng mà biết chắc một điều là tất cả những vị vua, những vị quan vào những thời đại đó đều là Phật tử, đều là những người biết tu. Thành ra vì vậy cả bao nhiêu lần ngoại xâm cũng đều bị quân dân của chúng ta đánh bại. Điều đó nói lên một tinh thần hết sức là đoàn kết, nói lên một ý chí rất là quật cường và vững mạnh. Thành ra vì vậy mà bao nhiêu cuộc xâm lăng cũng đều thất bại. Là một người điều khiển một vùng máy quốc gia phải như vậy. Còn mà đối với những người tham nhũng, đối với những người chỉ lo bản thân và túi của mình, thì chắc chắn nước đó sẽ nghèo đói. Và một khi người dân đã không có cơm ăn áo mặc, thì đương nhiên tình trạng cướp bóc, giàu muốn hay không, đều có thể xảy ra. Nếu mà trường hợp đó có xảy ra như vậy, thì chính quyền cũng phải là người chịu trách nhiệm về sự trộm cắp tiềm ẩn trong đời sống hàng ngày của quốc gia và xã hội. Trong khi đó, tinh thần Đạo Phật hướng dẫn mọi người Phật tử sống một nếp sống chánh mạng và giản dị. Trong tinh thần này, hướng dẫn tất cả mọi người biết thương xót mọi loài và đừng bám víu vào cái việc đuổi theo danh lợi quyền hành. Tại vì một khi mà còn chạy theo danh lợi quyền bính thì chính mình tự đặt vào cái thế đối kháng với cái sự bạo tàn từ trong cơ cấu của tình trạng áp bức hiện nay. Nhưng cuộc sống giản dị tự nguyện điều đó chưa đủ, mà chúng ta còn phải đồng thời ra sức lật đổ những cơ cấu đang buộc bao nhiêu người phải sống trong cảnh nghèo nàn bất đắc dĩ. Điều đấy gián tiếp cho chúng ta biết một người lãnh đạo được coi là sáng suốt nhất định nước đó phải giàu, dân phải mạnh, phải có một ý thức rất là cao. Sự thiết lập trật tự công bằng trong một xã hội mà qua đó mọi người công dân ai cũng đều có công ăn việc làm là một phần thiết yếu và có tính cách hộ tương trong việc xây dựng một xã hội hòa bình. Người ta nói á, dân giàu thì nước mới mạnh. Nếu mà dân nghèo, nước chắc chắn không bao giờ mạnh. Một nước rất là điển hình như ở Hoa Kỳ. Sở dĩ mà Hoa Kỳ được coi là siêu cường, được coi là mạnh, là tại vì mỗi người dân giàu muốn giàu không gì, một ai mà đã đi làm rồi phải đóng thuế cho chính phủ. Quý vị biết cứ một số dân 250 triệu là cách đây mấy chục năm, nhưng mà theo sự kiểm kê mới có thể không còn là 250 triệu nữa, mà có thể là 300 triệu cũng không chừng. Cứ mỗi người dân ai đi làm cũng đều phải đóng thuế thì nước phải giàu. Nếu mà người dân không có đi làm, sống vất vưởng không nhà không cửa thì lấy chi mà đóng thuế? Điều đó chúng ta cũng đã biết rồi. Mỗi cá nhân đều là những thành viên đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng hòa bình. Như vậy, sự tàn bạo trong mọi hình thức trong cuộc sống giữa con người với con người đều lặp lại căn cứ trên khát vọng chung về tiềm năng tư lợi cá nhân của con người. Một khi mà gạt bỏ ra những tư lợi của cá nhân, nghĩ đến đại đồng tập thể, thì nước đó chắc chắn phải mạnh. Vì thế mà mọi người đều được khuyến khích lưu tâm đến đời sống trật tự trong xã hội, mà qua đó giáo lý hiểu biết của Đạo Phật lấy tiêu chuẩn đạo đức. Một trong những tiêu biểu cho chúng ta thấy đó là không có trộm cắp, làm tiêu chuẩn để xét các mô hình phát triển là thích hợp hay là không thích hợp, sự tiêu dùng là hợp lý hay là sai lầm, việc khuyến mại là chân chánh hay là bất chánh. Một khi mà chúng ta ai cũng biết sử dụng hợp lý thì đương nhiên cái đà kinh tế của xã hội sẽ tăng trưởng. Còn nếu không á, thì nó sẽ làm suy thoái tài nguyên thiên nhiên và những biện pháp có liên quan đó, nó sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Mô thức quan điểm người theo đạo Phật về một đạo đức mới trong phạm vi cộng đồng xã hội là không có trộm cắp. Mô thức này mặc dầu ảnh hưởng rất lớn đối với những người dân Á Đông, nhất là những nước theo Phật giáo, khi nói tới không trộm cắp thì ai cũng biết, nhưng mà đối với xã hội Tây Phương còn xa lạ. Tin tưởng rằng với cái đà tiến phát triển của Phật giáo thâm nhập vào xã hội Tây Phương, và ai cũng đều nghĩ đến tinh thần này và cùng nhau kêu gọi là không trộm cắp, thì đương nhiên tình hình nó sẽ thay đổi nhiều. Mặc dầu trong xã hội này là một xã hội tiên tiến, có luật pháp, có nguyên tắc đường hoàng, sự kiện trộm cắp xảy ra rất là ít, nhưng mà không có nghĩa là không có. Cho đến một lúc nào đó ai cũng thấm nhuần tinh thần không trộm cắp, tức là không lấy những gì không phải là của mình. Không trộm cắp chính là sự thực hành căn bản để chúng ta cần buông bỏ tính tham lam và không gom chứa quá nhiều của phi nghĩa. Nói một cách tích cực, khi mà thực hành tôn trọng tài sản của người khác là chúng ta học trân trọng với những gì mà chúng ta có và biết sống nhường nhịn, chan hòa với muôn loài mà chúng ta cùng chung sống trong một cộng đồng xã hội. Khi mà chúng ta thực hành đến cái mức độ tối đó, nhà ngủ không cần đóng cửa, của rơi rớt ngoài đường không người lượm, đó là một xã hội rất là lý tưởng. Chúng ta không biết đến bao giờ, nhưng mà nếu ai cũng biết tôn trọng tài sản của mình và của người khác thì những của không phải là của mình chúng ta sẽ không bao giờ lấy đâu. Khi đã biết nhường nhịn thì đương nhiên đến với ai chúng ta cũng thấy những người đó là thân, tại vì nơi đó không có sự chống đối, tại vì nơi đó không có một sự tranh giành. Ngoài việc tôn trọng tài sản của người khác, chúng ta còn phải tôn trọng đến đời sống của cỏ cây cầm thú và các giống côn trùng, sông núi đất đá vân vân. Trên cuộc đời này vạn vật cùng nhau chia sẻ là bởi vì cuộc sống trên thế gian này nó bao trùm không biết bao nhiêu là sinh vật đang cùng chung ở. Tất cả mọi người chúng ta và môi trường chung quanh đều liên hệ rất là mật thiết với vạn loại hữu tình, chúng sanh nhân loại. Và tất cả cùng nhau đang quyền nương tựa vào nhau để mà sống. Kỳ thật nếu mà ai kia nghĩ rằng là tôi sống tôi không cần ai cả thì hết sức là sai lầm. Và cũng đừng bao giờ tự nghĩ rằng tiền này là do tôi đổ mồ hôi công sức của tôi mà làm nên, cho nên tôi mặc sức tôi xài tôi phung phí. Nếu ai kia nghĩ như vậy cũng sai. đồng ý là chúng ta làm công sức của chúng ta, nhưng mà nếu không có một chủ hãng kia hay là một người nào kia cho chúng ta việc làm thì chúng ta lấy gì làm? Đó là cái sự tương trợ với nhau. Và hơn thế nữa, chúng ta sống ở đây mà khỏe mạnh, đồng ý là chúng ta có thở, có ăn, chúng ta sống. Nhưng mà nếu không có môi trường sống tốt đẹp thì con người của chúng ta cũng trở nên cằn cỗi. Thành ra vì vậy, những cây cảnh, đồng ruộng, những môi trường xung quanh cũng rất là quan trọng. Chúng ta có sự liên hệ với nhau. Một khi mà chúng ta biết tất cả đều có một sự liên hệ với nhau thì chúng ta mới thấy giữa chúng ta và những chúng sanh vạn loại đều có một cái sự tương quan, tương duyên đang quyện vào nhau để cùng chung sống. Hòa bình của xã hội cũng phát sinh từ chỗ mà chúng ta biết tôn trọng của cả sinh mạng của người khác, xuất phát từ việc bảo vệ môi trường. Tại vì ở đó chúng ta thấy những sinh mạng của người khác với chúng ta muôn đời đã có sự liên quan ràng rịt với nhau. Từ ý thức liên đới này, chúng ta có thể tự nguyện chia sớt, sống một cuộc sống rộng rãi, lợi tha. Chủ động trao dồi tâm rộng rãi là một phần cơ bản khác trong nếp sống tâm linh. Như vậy, giới thứ hai, không trộm cắp. Ngoài việc nguyên tắc để làm mẫu mực cho con người chúng ta biết giữ gìn trong phạm vi đạo đức ra, thì không trộm cắp đó cũng còn là một pháp tu rất là tích cực. Đó là một pháp nội quán để cho tâm tư của chúng ta càng lúc càng rộng rãi trong công cuộc tu tập đạo giải thoát của chúng ta. Chư Tôn Đức cứ nhắc hoài, tu là tâm tư của chúng ta càng ngày càng trở nên hiền, dễ thương. Tâm tư của chúng ta càng ngày càng trở nên cởi mở để mà có thể chấp nhận được những người mà ta thương thì cái chuyện nó dễ rồi. Nhưng mà những người ta không thương, ta cũng phải tập chấp nhận cho được. Mở rộng tâm của chúng ta là như vậy. Với sự tập luyện tinh thần hiến tặng sẽ hướng dẫn hành động của chúng ta, và tâm chúng ta trở nên rộng rãi hơn, vững chãi hơn, nhẹ nhàng hơn khi mà chúng ta đến với những người được coi là không thuận với chúng ta. Thực tập sự tôn trọng tài sản của người khác có thể đưa chúng ta đến những trình độ buông bỏ và an lạc lớn hơn. Bởi vì một khi mà chúng ta thấy cái gì cũng chiếm hữu, mà nếu không chiếm hữu được, đau khổ, buồn phiền. Như vậy là chúng ta bắt đầu co cùm cái tâm lại, càng lúc càng nhỏ. Thì bây giờ chúng ta tôn trọng của người khác, thì như vậy tâm của chúng ta nhẹ nhàng hơn và an lạc hơn nhiều. Do vậy mà Đức Phật đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiến tặng khi mà Ngài nói: nếu mà quý vị có được cái thấy như tôi về sức mạnh của hiến tặng, thì quý vị sẽ không để một bữa ăn nào đi qua mà không tìm cách chia sớt cho người khác. Nói như vậy có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta, ngoài việc chúng ta có được cơm no áo ấm, còn nghĩ đến những người khác. Khi thấy cần, chúng ta có thể chia cơm xẻ áo, có thể nâng đỡ những lúc những ai kia sa cơ thất thế. Như vậy khi mà nói đến vấn đề tôn trọng của người khác, đó là một cái từ ngữ khác gián tiếp nói cho chúng ta là chúng ta đã và đang thực tập sự hiến tặng. Nếu nói đến sự hiến tặng thì có 3 trình độ để hiến tặng, và chúng ta được khuyến khích ngay từ khi phát tâm giữ giới không trộm cắp. Như nói về hiến tặng trước hết là hiến tặng với cái tâm do dự. Trường hợp này là khi mà chúng ta cầm một món đồ gì lên định cho một người nào đó, nhưng mà còn nghĩ lại, còn cân nhắc, chà, không biết là mình cho người đó đó rồi mình được cái lợi gì. Cho người đó như vậy đó, họ nhận rồi họ có biết ơn mình hay không, có nên cho hay không. Sau khi suy nghĩ, đắn đo cân nhắc và cuối cùng quyết định, hay là thôi cứ cho nó đi, không nên để dành năm tới, tại vì năm tới sẽ có những đồ khác, và đem cho đi. Cho ở mức độ này đã là tích cực lắm rồi. Tại vì như có lần chúng tôi nói, có nhiều người thà là đem vứt bỏ, nhưng mà cho thì nhất định không cho. Mức độ ích kỷ hay là hận thù, có thể làm việc gì cũng được. Thành ra vì vậy, một khi mà cầm những đồ vật mình dư thừa lên, đắn đo, suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng cũng cho, thì đã là tốt lắm. Kỳ thực quý vị thấy, những gì mà chúng ta cho nó sẽ không mất. Trước hết khi mà quyết định cho ai một cái gì đó, do vì cái tâm ích kỷ keo kiệt, khi mà mới cho ra đó, cảm thấy nó xót trong bụng. Nhưng mà khi đã cho rồi, người đó sẽ mừng. Mừng là mình đã cho được người kia, và chúng ta có niềm vui. Vui vì mình giúp được kẻ khác. Đó là sự chia sẻ tương giao. Đó là căn bản đầu. Và cái trình độ thứ hai, tức là hiến tặng cho những người thân thiện. Như cái lần chúng tôi nói, kỳ thực có nhiều người mặc dầu là dư ăn dư để, nhưng mà không cho, kể cả vợ mình, nhiều khi có người cũng không cho đâu. Có khi chồng mình cũng không cho, mà kể cả con cái của mình cũng không cho. Nhưng mà bây giờ nói tới hiến tặng trong vấn đề thân thiện, có nghĩa là trường hợp này giống như chúng ta đối đãi với cha, mẹ, chồng, vợ, anh chị vậy. Trong trường hợp này, chúng ta có thể nói, tôi có gì thì anh chị có nấy. Anh chị hay là bạn bè cứ coi nhà này là nhà của mình, có cái gì cứ xài cái nấy. Đó là tình trạng gọi là thân thiện. Nghĩ đến chồng, vợ hay là anh em, bà con, dòng họ của mình. Còn trái lại, với cái tâm hồn ích kỷ đó, mặc dù là giàu có dư để, nhưng mà có nhiều khi kể cả vợ con mình không cho, hay là chồng con mình không cho. Tinh thần này, theo truyền thống Nam truyền, Đức Phật có kể một câu chuyện. Ngài nói rằng là có một ông trưởng giả đó, giàu có, nhưng mà phải cái tánh keo kiệt. Ông ăn cái gì đó mà ngon đó, ông giấu vợ, giấu con ông ăn. Giấu người ở, ông ăn một mình. Mặc dầu là tiền kho bạc đóng, nhưng mà tánh keo kiệt bỏng xẻn, không có rộng rãi được với người thân của mình. Một hôm ông mới nghĩ là bữa nay mình phải ăn một bữa tiệc cho nó thịnh soạn. Thành ra là ông tự động đi chợ làm một bữa tiệc rất là ngon. Ông lên trên sân thượng, trên lầu đó, ông ăn một mình. Thì lúc đó vua trời Đế Thích Ngài đi ngang qua, thấy ông này ăn hả hê cười vui một mình. Khi mà quán chiếu thì vị Trời Đế Thích đó mới thấy là cái anh chàng này là keo kiệt nhất xứ. Thành ra vì vậy vua Trời Đế Thích mới muốn dạy cho anh này một bài học. Cho nên vị Trời Đế Thích đó mới hóa ra cái ông trưởng giả này, đi vô kêu vợ, kêu con, kêu gia đình: bây giờ tụi bay đem hết vàng bạc của cả trong kho, tụi bay chia ra, rồi còn kêu hàng xóm tới cho được bao nhiêu cứ cho hết cho tao, bữa nay tao phát tâm. Trong khi đó cái ông trưởng giả thật, nó đang nhậu nhẹ một mình ở trên sân thượng đó, lúc cũng xỉn ngà ngà rồi, dòm xuống sao thấy người ơi là người nối đuôi nhau vô trong nhà ông á, mà kẻ đi vô thì không, mà kẻ đi ra thì khuân vác người cái này cái nọ. Ông thất kinh hồn vía, ông mới nghĩ trong bụng: tại sao những người này là ôm vác cái gì của nhà mình mà lại đông người như thế này, mà ai đi ra cũng là khuân vác hết cả. Xuống coi thì thấy một ông ngồi giữa chỉ huy cho đám gia nhân, cho con vợ của mình khuân vác của cải cho người ta. Vô ông la lối ôm sùm, thì vị trưởng giả mà do Đế Thích hóa ra đó quát tháo: cái thằng này đâu mà vô đây lộn xộn, kêu gia nhân bắt chó nó đem ra ngoài. Lúc đó coi như là bà con hàng xóm, nghĩa là kể gần người xa, kêu gọi nhau khuân vác hết cả nhà ông. Đến khi xong rồi, ông trưởng giả mà do vì Trời Đế Thích hóa ra đó mới thả ông này ra, thì ông thấy nhà cửa sạch bách hết, nhưng mà bù lại đó là vợ con gia nhân người nào cũng vui, ức quá chịu không nổi, kiện với quan. Quan mới nói là chính ông là người mà kêu người ta tới cho của, cho tài sản, bây giờ ông còn kêu ca chỗ nào. Ông thật á, ông nói là không phải tôi, một cái người nào đó chứ không phải tôi. Ông trưởng giả mà do Đế Thích hóa ra đó, ông nói chính tôi là chủ nhân nhà này thì tôi có quyền cho. Ông này là ở đâu tới ông nhận càn đó, xin quan cứ trị tội. Trong khi đó thì ông quan nói: bây giờ hai người giống nhau quá, mà ai cũng nói là chủ nhân nhà này thì tôi không biết xử. Bây giờ chỉ có một người mà có thể thẩm định được ai là thật ai giả thì chỉ có Đức Phật thôi. Lúc đó hai người dắt nhau tới Đức Phật. Đức Phật thấy vì Trời Đế Thích giả ra thì Đức Phật nói: Đế Thích, nhà ngươi làm cái trò khỉ gì đây? Thì lúc đó là vị Trời Đế Thích mới hiện lại nguyên hình, mới nói là: bạch Đức Thế Tôn, con xin tạ tội với Đức Thế Tôn, tại vì con thấy cái ông này giàu mà keo kiệt quá, cho nên con muốn dạy cho ông bài học. Con thấy keo kiệt đến vợ con của ông mà ông cũng không cho ăn. Ngài cứ coi đi, ông ăn đồ ngon vật làm, ông trốn đến sân thượng ông ăn một mình á, thì như vậy còn chi là cái nghĩa vợ chồng cha con. Cho nên con thấy con muốn dạy ông này một bài học. Ông kia nghe nói thất kinh hồn vía, thì trong khi đó tài sản người ta đã lấy hết trơn rồi. Từ đó về sau nói: bây giờ do việc cái tính keo kiệt của con mà nó ra như thế này, thôi từ đây về sau con theo Đức Phật, con làm đệ tử, con phát tâm bố thí rộng rãi. Thế là từ đó về sau ông làm Phật tử rồi, là bắt đầu ông sống đối đãi đẹp với vợ con. Câu chuyện nó là như vậy. Thực ra trong bài học này cho chúng ta thấy là thực sự có những người keo kiệt đến cái độ mà người thân của mình họ cũng tính toán. Bây giờ chúng ta học hành hiến tặng với tâm thân thiện. Mặc dù chúng ta chưa có một cái tâm hiến tặng rộng rãi cho kẻ xa người gần, nhưng mà ít nhất là trong chồng, vợ, cha mẹ, con cái, anh chị em có thể đối xử với nhau đẹp, coi của nhau chính là của mình. Sự thật là chúng ta không cần phải có thật nhiều của mới là hạnh phúc. Hạnh phúc hay là đau khổ đều tùy thuộc vào mối tương quan của chúng ta với tất cả mọi người. Sự tương quan của chúng ta đối với thiên nhiên cũng rất là cần, tại vì hạnh phúc đến từ tâm. Thực sự có nhiều của, nhưng mà chúng ta chỉ nghĩ là phải vơ vét cho đầy túi của mình. Thành ra vì vậy mà không biết bao nhiêu thủ đoạn, không biết bao nhiêu mánh lới để mà lừa gạt kẻ xa người gần, kể cả những anh em dòng họ của mình nữa. Thì mặc dầu có là tiền bạc đầy túi chăng đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng không thấy hạnh phúc đâu. Và trình độ sau cùng, hiến tặng mà không cần điều kiện. Trường hợp hiến tặng thứ ba có vẻ cao hơn hai sự hiến tặng khác, ở chỗ là chúng ta không cần điều kiện. Bởi vì như trường hợp thứ nhất á, chúng ta hiến tặng có vẻ như là chia cơm sẻ áo với tâm do dự. Trường hợp thứ hai, đối tượng là những người thân. Như vậy cái điều kiện á, là người đó phải thân với mình mới cho. Còn mà xa lạ nhiều khi chúng ta không cho. Đó là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ nhất á, với tâm do dự là khi nào mà chúng ta có dư chúng ta mới cho. Còn trường hợp thứ ba được coi là cao hơn, là tại vì không có điều kiện. Không có điều kiện bởi lẽ là chúng ta không coi đối tượng của chúng ta cho là kẻ gần người xa. Kể cả có những cái chúng ta đang rất cần, nhưng mà vì người kia cần hơn cho nên chúng ta cho. Đó là trường hợp hiến tặng không có điều kiện. Đây là trường hợp chọn cách tốt nhất mà chúng ta có, cho không điều kiện. Trong đó có thời giờ, có năng lượng hay là đồ vật để hiến tặng một cách hoan hỷ cho người khác. Quý vị nhớ có một điều, cho là hành rất là quý, nhưng mà nhớ của cho nó không quý bằng cách cho. Cho nên khi mà chúng ta phát tâm mà hiến tặng cho bất cứ ai, bất cứ một việc gì, phải nên học tánh khiêm cung. Đừng bao giờ thấy trước mặt người ta ăn này lấy ăn đi. Với cái thái độ cho đó, nó có nhiều người họ tự ái, thà là chết thì chôn, nhưng mà họ không cần đâu. Hay là có những người mặc dầu họ rất là nghèo đói khổ sở, nhưng mà dạo sau đi nữa ai cũng có cái tự trọng của họ. Nếu mà chúng ta cho mà với cái thái độ kênh kiệu đó, thà là họ vứt bỏ cho họ không cần của mình đâu. Thành là cách cho rất là quý. Do vậy đó mà cho, nhưng mà với cái tâm khiêm cung hoan hỷ. Nếu có thể được chúng ta nói, mong quý vị cũng được vui với nó. Thực sự đối với những người khi đã thực tập hành hiến tặng đó, rất cần cái đối tượng. Bởi vì nếu không có đối tượng, chúng ta không có thực hành được hành hiến tặng. Bởi vì nếu mà chúng ta cho mà không có người nhận thì chúng ta không làm được cái việc thực tập hành hiến tặng. Thành ra khiêm cung hoan hỷ là điều cần thiết. Chúng ta mang tặng cho những người khác và niềm vui trong sự san sẻ đó, nó sẽ nở trong lòng của chúng ta. Hiến tặng ở bậc này là một điều rất hay và cũng rất cần học. Có thể nói là nó hơi khó, nhưng mà nếu chúng ta quyết định là một vị Bồ Tát, quyết định là một vị thánh hiền, học làm thì cũng sẽ được. Và đương nhiên là chúng ta sẽ rất rất vui. Trong khi chúng ta bắt đầu thực tập mở rộng lòng ra, lúc đó chúng ta có thể cho thêm thời giờ, cho năng lượng, cho tài vật. Chúng ta có thể học cho như thế nào để không phải làm thỏa mãn cái hình bóng tự tạo cho mình một sự tôn vinh, cũng không phải vì quyền lực, vì một áp lực nào ở bên ngoài, mà chúng ta thực hành sự hiến tặng đó là tại vì cho là chúng ta đang thực hành tâm mở rộng, cho là vì một nguồn hạnh phúc đích thực trong đời của chúng ta. Thành ra vì vậy mà chúng ta quyết định cho một cái gì đó. Dĩ nhiên đây không có nghĩa là chúng ta cho hết mọi thứ. Thành ra quý vị đừng có nhầm lẫn cho không điều kiện hay là hiến tặng không có điều kiện, không có nghĩa là cái gì chúng ta cũng cho hết. Bởi vì kỳ thực chúng ta thương người, cho những ai đó, nhưng mà chúng ta cũng cần phải sống. Thành ra cũng phải nghĩ đến mình một chút. Nếu mà nói chúng ta cho hết mọi thứ cho tất cả mọi người thì dường như là hơi thái quá, là tại vì chúng ta cũng cần phải lo cho mình. Dù thế nào đi nữa, khi mà chúng ta hiểu được sức mạnh của việc tu tập tâm mở rộng này đã là quý lắm rồi. Mang được tính chất khoáng đạt đó vào trong cuộc đời của mình là một đại phước. Quý vị nhớ là khi mà chúng ta làm bất cứ một việc gì đều không có mất. Những gì mà chúng ta làm nó sẽ còn đó, kể cả những lời nói. Lời nói tốt đẹp cũng vẫn còn, mà lời nói nặng nề cũng vẫn cứ còn như thường à. Mặc dầu nó bay ra không gian, nhưng mà nó không mất đâu. Nó vẫn còn tồn tại ở trong lòng của mọi người. Qua cách hiến tặng là chúng ta đã ý thức được sự khổ đau do lường gạt, trộm cướp và bất công do xã hội gây ra. Cho nên chúng ta xin học và hành theo hạnh đại từ, đại bi để mà đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi loài. Vì thế, cho dù trong chúng ta ai cũng có một nguồn năng lượng tươi mát, nhưng mà chúng ta cũng cần phải học sâu, cần phải biết để mà làm cho cái lòng từ bi đó nó biểu lộ. Nếu chúng ta không biết cách, nó sẽ không biểu lộ, nó ngủ ngầm trong ta đó. Chúng ta có thể thực tập làm trong phạm vi cá nhân, rồi tìm cách để phổ biến rộng rãi trong các cộng đồng xã hội. Muốn nâng cao phúc lợi của con người, cây cỏ, cầm thú, đất đá, thì chúng ta phải đến với nhau trong một cộng đồng để xem tình trạng của mình, vận dụng sự thông minh và khả năng của chúng ta để nhìn sâu vào mọi sự mọi vật để có thể tìm ra một giải pháp thích hợp, cần phải làm gì, và đến với mọi người chúng ta phải làm cách nào để biểu hiện lòng từ trong mọi lĩnh vực của sự sống trong xã hội. Nói dường như có vẻ là lý tưởng, dường như là khó làm, nhưng mà kỳ thực không có cái gì khó cả. Một khi mà chúng ta quyết tâm thì không có cái gì khó. Trong văn học Việt Nam, hình như người nói câu đường đi khó, nhưng mà không khó vì ngăn sông cách núi, chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Có phải là Nguyễn Bá Học không? Núi sông mặc dầu có cách trở thật, nhưng mà nếu chúng ta muốn đi thì đi đâu cũng tới cả. Việc làm gì cũng khó khi mà bắt đầu, nhưng mà nếu chúng ta biết dấn thân, biết sự lựa chọn đúng đắn, thì việc gì chúng ta cũng có thể làm được. Có như vậy là chúng ta biểu hiện lòng từ của chúng ta trong mọi lĩnh vực. Giả sử chúng ta muốn giúp những người đang đau khổ đói khát nơi đầu đường xó chợ, tình cảnh này trong quá khứ có thể chúng ta bỏ lơ đi, chúng ta thờ ơ trước sự đói khát của người xa cơ thất thế. Nhưng mà chúng ta thấy rằng trong sự thờ ơ như vậy, chúng ta đã thiếu quan tâm đến không biết bao nhiêu người đang đói khổ. Và như thế thì tâm của chúng ta chỉ co cụm trong gia đình của mình thôi, mình không bao giờ nghĩ đến người khác. Nếu chúng ta thực tập nhìn sâu hơn với lòng từ, tìm một giải pháp tốt đẹp hơn để mà giúp những người này cho họ bớt khổ, thì đây là cung cách mà chúng ta tôn trọng sự sống, tôn trọng tài sản của người khác. Và có thể nói đây là thời điểm tốt nhất để mà chúng ta thực hiện trước khi những người xa cơ thất thế đó rơi vào một cái tình trạng khốn khổ hơn. Trong chiều hướng này, chúng ta cũng phải nên nghĩ, nghĩ đến những tình cảnh, những người thân đang sống chung quanh chúng ta. Nếu có một chuyện gì đã xảy ra, hay là một cố sự nào đã xảy ra, một khi mà chúng ta biết tôn trọng sự sống, một khi mà chúng ta biết tôn trọng tài sản của người khác, có nghĩa là chúng ta đã và đang thực tập hành hiến tặng. Vậy thì chúng ta phải hiến tặng cho người thân của mình bằng cách nào đây? Thí dụ như người vợ mình đang đau khổ, đau khổ vì hành động không ý thức của mình, đau khổ vì những lời nói khó chịu của mình. Nếu mà chúng ta để tình trạng đó hoài như vậy thì có nghĩa là chúng ta không biết hiến tặng. Thành là chúng ta phải biết cách hiến tặng cho người thân của mình những lời nói dễ thương, tốt đẹp, để tình trạng đó nó cải thiện ngay. Và như vậy chúng ta đừng bao giờ để cho tình trạng nó khó chịu đó nó kéo dài quá 24 tiếng đồng hồ. Chư Tôn Đức từng dạy, trong cuộc đời này khó có thể làm vừa lòng hết tất cả mọi người, kể cả là chồng vợ, anh em, bà con. Nếu có chuyện bất đồng, giận hờn có thể xảy ra, nhưng mà đừng bao giờ để quá 24 tiếng đồng hồ. Đó là chúng ta thực tập hành hiến tặng, tặng cho nhau những gì mà tốt đẹp nhất. Thành ra vì vậy khi mà có những cố sự đó, tôn trọng tài sản của người khác là chúng ta tập hiến tặng. Đừng để tình trạng nó trở nên trầm trọng. Tại vì nếu mà để tình trạng buồn phiền, giận hờn nó kéo dài, đến một lúc nào đó người thân của mình chịu không nổi, đi nhảy sông, nhảy cầu, tự tử, thì ai là cái người chịu trách nhiệm? Mặc dầu chúng ta không có giết người đó, nhưng mà làm như vậy đó thì chính mình đã gián tiếp giết người đó. Cho nên cách hay nhất là đừng để bất cứ một tình trạng nào xấu tệ hơn. Đây chỉ là một ví dụ về việc nhìn sâu và học hỏi để có thể giúp chúng ta tìm những cách phù hợp với lòng từ của người Phật tử. Nếu chúng ta đợi cho đến tình trạng trở nên tồi tệ thì nó quá trễ. Quý vị có thấy vậy không? những cuộc tình mà có thể dẫn nhau ra tòa ký giấy ly dị đó, tại vì không biết tình trạng phải cải thiện sớm. Để do việc quá trễ thì tới đó việc đó nó phải như vậy thôi. Nhưng mà nếu ý thức được cuộc sống chung là tốt đẹp thì những việc gì xảy ra đó phải đổi, phải hoàn chỉnh trước khi quá trễ. Nếu mà chúng ta cùng hành trì giới thứ hai không trộm cắp và đồng thời học hành hiến tặng thì những việc xảy ra đó chúng ta có thể cho nhau những lời nói tốt đẹp, thì những việc đáng tiếc nó sẽ không bao giờ xảy ra. Xa hơn nữa, nếu mà chúng ta thực hành giới thứ hai không trộm cắp và đồng thời học hành hiến tặng với những nhà chính trị, với những nhà thương mại, luật sư, nghệ sĩ, nhà văn, nhà giáo, thì chúng ta có thể tìm ra được những phương pháp tốt đẹp nhất để mà thực tập từ bi và hiểu biết. Những việc gì khi đã có lòng mong muốn thì chúng ta có thể thực hiện được. Tuy nhiên, muốn thực tập tâm rộng rãi, chỉ cần chúng ta biết sắp xếp thời gian và hoàn cảnh của cá nhân thôi. Thực sự thì ai cũng có khả năng, ai cũng có nhiều thời giờ. Nếu không biết sắp xếp, nếu không biết thực tập á, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể thực hiện được. Mà quả thật như khi mà chúng ta có thể muốn giúp những người nghèo đói, nhưng mà chúng ta là không biết sắp xếp thời giờ và vấn đề riêng tư của cá nhân, cho nên nó là bị kẹt trong cái những lúc là tôi không có thời giờ, hay là tôi không có khả năng. Nhiều người cứ nói là tôi muốn tới chùa nghe pháp lắm mà tại vì bận quá đi không được, hay là tôi muốn đến thăm các anh chị lắm đó, nhưng mà tại vì tôi bận cái này, tôi bận cái kia. Thực sự thì bận, trong cuộc đời mình nhiều thứ bận lắm. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sắp xếp thì muôn đời cứ bận. Còn mà nói để khi nào tôi dư tôi mới cho người này cái này, người kia cái kia. Thực sự nói mà dư á, thì không bao giờ nó cho nó cùng. Nếu mà mình dư 1.000 đồng thì mình muốn bây giờ tôi muốn kiếm thêm 4.000 nữa cho đủ năm, rồi mình không thấy dư. Mà khi mình đã có 5.000 rồi, mình nói bây giờ tôi muốn có thêm 5.000 nữa để cho đủ chẳng 10.000, tôi cất cho nó đủ một chồng, thì như vậy mình không bao giờ dư. Mà khi chúng ta thấy rằng thôi mình có chút ít đây, kể như được đi, thôi chúng ta có thể hoan hỷ, bố thí hay là giúp đỡ cho những ai kia khi họ cần. Chỉ có vậy mới có thể làm được. Còn mà đợi dư thì chắc chắn không có dư đâu. Khi mà chúng ta biết như vậy đó, phải tháo gỡ đi bớt những cái sự ràng buộc của hoàn cảnh và cách sống của mình. Có tháo gỡ những sự ràng buộc đó thì chúng ta mới thấy nó rảnh. Có gỡ đi những cái tham lam của mình thì mình mới thấy nó dư được. Nếu mà cứ tình trạng bị co cụm như vậy thì chúng ta suốt đời không làm gì được cả. Cho nên cần phải đến với nhau trong một cộng đồng, nhìn sâu, tìm ra cách tháo gỡ cho mình để chúng ta có thể thực tập giới thứ hai bằng cái sự phát nguyện. Con nguyện chia sẻ thời giờ, năng lượng, tài vật của con đến những kẻ thiếu thốn. Có ai dám phát nguyện vậy không? Thực ra phát nguyện cũng được, ít nhiều gì đó chúng ta có thể chia sẻ, như vậy cũng tốt rồi. Câu nói này thật là rõ ràng, có lòng và có khả năng chưa đủ, chúng ta còn phải thể hiện tâm hào hiệp bằng sự phát nguyện của mình. Chúng ta có cảm tưởng mình không có thời giờ để mang lại hạnh phúc cho người khác, tại vì nhiều người cứ lặp đi lặp lại câu nói trong nhân gian: thời giờ là tiền bạc. Người ta chỉ nói thời giờ là tiền bạc, nhưng mà kỳ thật thời giờ còn quý hơn là tiền bạc nữa. Ở chỗ đó, nếu mà thời giờ đó chúng ta biết cho nhau, tặng cho nhau, thì đời sống nhiều ý nghĩa hơn là chúng ta dùng thời giờ để mà kiếm tiền, kiếm bạc. Mà nhất là chúng ta dùng thời giờ để mà tranh danh đoạt lợi là càng vô vị. Thời giờ để mà sống, để chia sẻ những niềm vui và hạnh phúc với mọi người là cao quý hơn hết. Những người giàu thường là không có khả năng làm cho người khác hạnh phúc, chỉ vì bao nhiêu thời giờ đều đầu tư vào cái việc tranh danh đoạt lợi, cho nên họ không có hạnh phúc. Có nhiều người vợ con hay là chồng con ngồi trên đống tiền, nhưng mà kỳ thực trong gia đình đó, đó nó lạc lõng, cô đơn lắm. Tại vì bao nhiêu thời giờ chỉ đầu tư vô cái vấn đề làm ăn thôi. Nếu mà có phải gặp nhau á, chỉ nhìn nhau, còn không á, là nhìn nhau bằng một sự cô đơn lạc lõng. Nhiều khi cứ đi về kiếm ăn rồi đi ngủ thôi. Bao nhiêu thời giờ không có cho được những người mình thương, cứ nghĩ đến vấn đề tiền bạc thôi. Thành ra có thể nói đó là một sự thiếu thốn. Mặc dù có tiền bạc nhiều thật nhưng mà không hạnh phúc. Cho nên nói là thời giờ quý hơn tiền bạc, nhất là nếu mà chúng ta biết dùng thời giờ đó cho người khác, nó rất là quý. Chúng tôi có quen một ông cụ ở bên Chicago. Ông cụ này đến nước Mỹ rất là sớm. Việc làm của ông cũng khiêm tốn, không có nhiều tiền, nhưng mà được cái là tại vì ở Việt Nam ông rất là giỏi tiếng Anh, cho nên khi mà qua Mỹ định cư ở Chicago đó, là ông sẵn sàng giúp những người Việt mới tới. Ai cần cái gì ông cũng sẵn lòng để giúp đỡ cả. Không có bao giờ bảo với mọi người là tôi không có thời giờ, hay là không bao giờ nói với mọi người là tôi không có tiền. Nghĩa là tùy theo khả năng, điều kiện, ai cần cái gì là chạy cái đó. Việc làm của ông á, nhiều người được coi đó là một vị Bồ Tát đích thực. Nhưng mà cái điều không may cho ông á, có lẽ là cái mạng. Cho nên những người mà được ông giúp á, đều là chửi ngược lại ông hết á. Giúp nhiều thì chửi nhiều, mà giúp ít thì chửi ít. Mặc dù vậy, ông vẫn cứ làm. Cho nên nhiều người nói rằng, ồ, cụ hay ghê đó nha. Người ta bạc đãi với cụ như vậy mà cụ không có chán nản. Quả thật cụ là một vị Bồ Tát. Thì ông chỉ nói một câu đơn giản thôi: quý vị không có nên khen, chỉ tha đừng chửi là phước rồi. Ông chỉ nói rằng là tôi chỉ biết dùng thời giờ đó, tôi làm những việc cần thiết trong cuộc đời của tôi. Tôi không cần khen, tha đừng chửi là phước cho tôi rồi. Cụ là một vị Bồ Tát đích thực, làm việc vì phúc lợi của người khác. Thành ra vì vậy khi mà trong chúng ta ai là người phát nguyện hành trì giới cho sâu sắc thì chúng ta sẽ khám phá chúng ta đang hành trì cả năm giới. Tại vì trong giới thứ nhất nói về không giết hại là một dạng khác trộm cắp đi cái sinh mạng quý giá của người khác hay là của những sinh vật khác. Giới thứ hai là không có trộm cắp. Không trộm cắp thì chúng ta thấy dưới cái hình thức bóc lột, đàn áp, bất công của xã hội đều là những hành động giết hại từ sự bóc lột, duy trì tình trạng bất công chính trị. Thế nên vì vậy, giới thứ hai dính dáng rất nhiều đến giới không giết hại. Chúng ta thấy tính tương tức của hai giới đầu. Và khi nhìn chung á, quý vị thấy một người Phật tử một khi mà phát nguyện giữ giới, năm giới cũng được, bốn giới cũng được, ba giới cũng được, hai giới cũng được, một giới cũng được. Là tại vì khi mà giữ một giới là quý vị gần như là giữ hết cả năm giới. Mà quả thật vậy, chẳng hạn như bây giờ mình nói là giới không có trộm cắp, tức là chúng ta đã học cái sự tôn trọng của người khác. Như vậy giới sát sanh là chúng ta cướp đi cái mạng sống của một con người hay là một sinh vật. Thì bây giờ đó, chúng ta giữ giới không trộm cắp có nghĩa là chúng ta cũng giữ giới không sát sanh. Và năm giới khác cũng vậy. Điều này cũng đúng với cả năm giới. Có những người chỉ thọ một hay hai giới thôi, nhưng mà chư tôn đức vẫn cứ khuyến khích họ thọ, khuyến khích họ giữ, là tại vì giữ một giới là giữ tất cả các giới. Giới thứ hai không trộm cắp, thay vì trộm cắp bóc lột hay là đàn áp thì bây giờ chúng ta thực tập bố thí. Nó là liên quan tới cái sáu ba la mật của một vị Bồ Tát nữa. Trong đạo Phật cho chúng ta có ba dạng nói về hành bố thí hay là hành hiến tặng. Thứ nhất là hiến tặng những phẩm vật, tức là bố thí của cải tài sản. Cái thứ hai là giúp người tự cường tự lực, giúp cho kỹ thuật, cũng như là giúp cho họ biết cách đứng vững trên hai chân, giúp bằng chánh pháp để người ta có thể chuyển qua được sự sợ hãi, giận hờn và tuyệt vọng. Đó là sự hiến tặng cũng cao đẹp. Và cách thứ ba trong hiến tặng là cho sự không sợ hãi. Đó là món quà vô ý. Thực sự con người của chúng ta sống trên cuộc đời này nhiều thứ để chúng ta lo sợ lắm. Chúng ta cảm thấy không an ninh, sợ bị cô đơn, sợ bị bệnh hoạn, kể cả sợ chết. Để giúp người mà không bị tàn phá bởi những nỗi sợ hãi, chúng ta nên thực tập lối hiến tặng thứ ba. Tại vì lối hiến tặng thứ ba đó là lối hiến tặng sự không sợ hãi. Là một người Phật tử, chúng ta thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát thực tập điều này rất là giỏi. Ngài đến với chúng ta, Ngài cho cái sự không sợ hãi. Thành ra vì vậy mà có một bài tán để hiến tặng Ngài, ca ngợi Ngài. Như vừa rồi mở đầu bài kinh hôm nay đó, quý vị có đọc đó, trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lồ chữa lành cơn khổ bình, hào quang quét sạch bụi nguy tai, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vàng lâu đài, cúi đầu ca ngợi dân hưng thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Quý vị thấy với bàn tay của Đức Quán Thế Âm, với cành dương liễu và giọt nước cam lồ rất là nhiệm màu, Mặc dầu cuộc đời này nhiều sóng gió, nhiều chướng ngại, nhưng mà Ngài vẫn đứng yên trên cõi đời này. Bàn tay rung cành dương liễu, những giọt nước cam lồ đó quét sạch hết bao nhiêu đau khổ tai nạn, bao nhiêu lửa sân trên cuộc đời này. Thành ra vì vậy mà những sân si phiền muộn trong cuộc đời dập tắt, và ở nơi đó những đóa sen hồng mọc lên. Ngài giỏi là như vậy. Và ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, Đức Phật cũng giới thiệu cho chúng ta biết Đức Quán Thế Âm thực hành cũng rất là giỏi nữa. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Quán Thế Âm Ngài chỉ cho chúng ta cách chuyển hóa, vượt thắng những sự sợ hãi và giúp chúng ta mỉm cười trên sóng của sanh tử. Nhớ cái câu nói là không sanh không diệt, không có có, không có không, không tăng không giảm. Nghe như vậy chúng ta có thể nhìn sâu vào bản chất của thực tại, để mà chúng ta thấy rằng sinh và diệt, có và không, đến và đi, tăng và giảm đều là những ý niệm mà chúng ta gắn lên thực tại. Trong khi đó thực tại vượt lên mọi khái niệm. Khi mà chúng ta nhận ra được bản chất tương tức của vạn vật, rằng là ngay trong sinh tử đều là những khái niệm, cho nên chúng ta phải vượt qua tất cả, không có sợ hãi cái gì cả. Kể cả cái chết chúng ta cũng không sợ hãi, là bởi vì thân này thực sự là có bản thân của mình. Nếu ai nói là không có bản thân của mình là không có hiểu biết, nhưng mà kỳ thực cái bản thân này do cái sự góp nhặt của bảy đại mà thành. Một khi đủ nhân duyên thì nó tồn tại, mà không đủ thì nó tan hoại. Nhưng mà cái tan hoại đó không phải là nó mất hẳn, mà nó tìm một cái hình hài khác, tái sanh một hình hài khác. Sự kiện lớn nhất trong cuộc đời là chết. Ai cũng sợ cả. Nhưng mà khi chúng ta biết tinh thần này, chúng ta thấy chết không có cái gì là đáng sợ cả. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng. Vào những năm 1985, lúc đó chúng tôi còn đang học ở California, qua sự giới thiệu của những người bạn đồng tu, có một bà cụ tìm đến gặp chúng tôi và cụ bảo như thế này: con mới biết thầy, nhưng mà con quý thầy lắm. Nếu mà mai này con có lâm chung á, thì xin thầy tiếp dẫn cho con. Con có dặn con cái rồi, không cần mời thầy nào hết á, chỉ mời thầy thôi. Sau đó cụ vào bệnh viện, và bác sĩ cho biết cụ bị ung thư. Ung thư ruột già, và trong ruột già đó có một cái đoạn ruột, các tế bào nó đã chết rồi, nó không có làm việc. Thành là bao nhiêu thức ăn đưa vô nó không có nạp. Cả nhà con cái rất có hiếu, thành nó mới đến nói với chúng tôi, nhờ thầy cầu nguyện. Thật ra quý vị biết, vào những năm 1985 chúng tôi cũng còn rất là trẻ, ít ra trẻ hơn bây giờ. Khi đó thấy rằng là khả năng nào mà mình có thể cầu nổi một cái bệnh mà nan y như vậy. Cho nên chúng tôi mới nghĩ, thật ra cầu nguyện thì ai cũng là cầu nguyện cả. ai cũng làm được việc đó. Vậy thì thôi, bây giờ nếu mà các anh chị nghe lời di chúc của cụ mà anh chị đến nhờ thầy cầu nguyện, thì thôi bây giờ mình cùng cầu nguyện chung. Và sau đó chúng tôi hướng dẫn mỗi người trong nhà đó coi những đồ vật nào mà bà cụ thích, rồi mỗi người cầm một vật cầu nguyện, dồn hết năng lực của mình vào cái bàn tay mà mình cầm những cái vật mà cụ thường thích á, để mà truyền năng lượng đến cho cụ bà. May mắn một điều là gia đình ai cũng có hiếu với mẹ. Khi mà được hướng dẫn như vậy đó, họ không cần biết là thành công hay là không thành công, ai cũng đều làm như vậy. Và trong 3 ngày sau, bà cụ bắt đầu đòi ăn. Bà bảo là bà ăn ngon. Và cứ từ đó bữa bà ăn một lúc một tăng. Chỉ đến một tuần lễ sau như vậy đó, thì bác sĩ cũng thấy lạ. Cho nên là bác sĩ mới đưa cụ bà đi làm thí nghiệm lại. Và sau đó được tin mừng là tất cả những cái tế bào của phần ruột nó bị chết đó, bây giờ nó đang phục hồi, tái tạo trở lại những cái tế bào mới. Cả nhà mừng lắm. Rồi thì chuyện cụ bà ra sao? Chúng tôi không biết, là tại vì lúc đó phải đi Texas để học, thành ra rồi cũng không có liên lạc thường. Điều đó để cho chúng ta thấy rằng là đến với bất cứ một ai, không cứ về tiền bạc, không cứ về những cái gì mà chúng ta có, mà bất cứ một cái gì chúng ta cũng có thể cho những người mà chúng ta quý được hết. Cho những sự không sợ hãi cũng là một cần thiết. Trong tâm kinh, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chia sẻ tuệ giác này và giúp chúng ta vượt thắng sự sợ hãi, lo lắng và đau đớn. Như vậy, món quà vô quý mang lại một sự chuyển hóa trong chúng ta và trong người thân của chúng ta rất là lớn. Nếu mà chúng ta có thể giúp cho người cảm thấy an toàn, bớt sợ đời sống trong cuộc đời này, và giúp cho những người thân của chúng ta hay là bất cứ một ai kia sợ hãi khi trong cái giai đoạn gọi là hấp hối và những lúc bình hoạn cần kề cái chết, chúng ta nên thực tập cái hạnh thứ ba, đó là thực tập cái sự vô úy, là không sợ hãi, bằng cách là chúng ta tạo thế đứng khuyến khích tinh thần người đó có một tinh thần rất là vững chãi, và cho người đó biết rằng không phải chết là hết, mà chúng ta còn phải tiếp tục đi mãi trong sanh tử luân hồi, đi mãi cho đến khi nào mà đạt được đã quả giác ngộ thì thôi. Trong hành trình đi đó, nếu mà chúng ta không biết, rơi vào cái tình trạng sa đọa, rơi vào cái tình trạng sống ngày nay mà không biết ngày mai đó, thì đương nhiên là phải chịu cảnh sanh tử luân hồi dài dài. Nhưng mà trong hành trình sinh tử này, nếu chúng ta ý thức được cuộc đời, ý thức được những gì mà chúng ta mang đến trong một cái đời sống trong tương lai đó, chúng ta cứ vững tâm, dầu cho là đang sống khỏe mạnh hay là đau bệnh, hay là trong những lúc mà chúng ta sắp sửa phải từ giã người thân của mình trên cuộc đời này, cũng phải vững mạnh vì biết rằng mình còn đi nữa. Cho nên những cái gì cần làm, những cái gì cần tạo điều kiện làm nhân tốt cho đời sống tương lai, làm được cái gì chúng ta cứ làm cho người thân của chúng ta những cái sự không sợ hãi đó, là một điều hết sức là cao quý. Nói tóm lại, giới thứ hai không trộm cắp là một pháp thực tập rất sâu và rất có ý nghĩa cho cuộc sống. Tại vì pháp thực tập này nó bao gồm trên nhiều lĩnh vực, trong đó có cả thời giờ, năng lực, tài vật, đòi hỏi khả năng và thiện chí của chúng ta rất là nhiều. Nhưng mà thời giờ đối với người thực tập giới thứ hai, không trộm cắp, không phải là chỉ để dành cho việc tạo dựng địa vị, củng cố quyền bính, tạo dựng cho mình một sự nghiệp của cái, mà thời giờ là để chúng ta hiến tặng cho những ai còn đang bơ vơ lạc lõng trên cuộc đời này. Hiến tặng cho những ai đang có hấp hối, đang có sắp từ giã cõi đời này. Hiến tặng cho những ai đang đau khổ trong cuộc đời mà chưa tìm ra được sinh lộ. Nếu chúng ta nghĩ rằng đến với những người đó, chúng ta cho tiền bạc, họ không cần. Thời giờ là quý. Thật sự có mặt dù chỉ là 5 phút cũng đủ cho người thương của chúng ta có sự vững chãi. Càng nhiều bao nhiêu tốt bấy nhiêu. 5 phút thôi cũng đã là một món quà hết sức là quan trọng. Tại vì thời giờ không phải chỉ để làm ra tiền bạc. Thời giờ là để tạo ra món quà chánh pháp và vô ý. Nhất là trong những lúc cần thiết đó. Bởi vì quý vị cứ nghĩ coi, một người mà đang có hấp hối nằm đó, mình cho tiền bạc họ làm được cái gì? Cho nên thời giờ là quý nhất. Chính lúc đó chúng ta cho họ một cái sự không sợ hãi. Như thế, chúng ta thực tập tinh thần tôn trọng của cải của người khác chính là cách mà chúng ta thực tập hành hiến tặng. Hiến tặng tài sản, hiến tặng sự có mặt, hiến tặng sự không sợ hãi. Hay nói một cách khác, thực tập sự hiến tặng không sợ hãi là chúng ta thực tập 3 cách hiến tặng nhiệm màu. Khi mà chúng ta thực tập 3 hành hiến tặng nhiệm màu là chúng ta đã và đang thực tập hành tôn trọng sự sống của muôn loài. Thực tập hành tôn trọng sự sống của muôn loài có nghĩa là chúng ta giữ giới không sát sanh. Kính thưa đại chúng, bài pháp tôn trọng sự sống của người khác, tôn trọng của cải của người khác đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử chúng sanh trạng thành Phật.